Còn miệng niệm, miệng tụng mà tâm mà nghĩ lung tung đó thì chưa đúng với cái nghĩa niệm đầy đủ. Do đó mà đây ngài mới nói lại, chư thánh từ quá khứ đó mà tu hành đó thì cũng đều không phải là theo cái lời nói bên ngoài mà chỉ suy ở nơi tâm thôi. Thì chính tâm đó là cái nguồn của mọi điều lành, tâm là cái chủ của muôn đức. À, mình thấy chính tâm thôi, từ tâm mà nó làm lành, từ tâm mà nó tạo những cái điều tốt, mỗi cái trí tuệ cũng từ tâm mà nó sáng, cho nên tâm là cái gốc, niết bàn thường vui cũng do tâm mà sanh. Như vậy thì rồi luân hồi trong ba cõi cũng từ tâm mà khởi, cho nên phải thấu rõ được tâm là gốc. Cho nên đây ngài nói tâm là cửa ngõ của một đời, rồi tâm là bến bờ trọng yếu giải thoát thôi. Nếu mình biết được tâm, tức là biết được cửa, thì không lo gì chẳng thành. Cũng như biết được tâm là biết được cái bến bờ trọng yếu đó rồi, thì không lo gì mà chẳng đạt. À, cho nên rõ được tâm, sáng được tâm, thì Phật hiện tiền. Đó là mình tu trở lại cái gốc, đó gọi là cái con đường mà gọi là chân chính, là lối tắt để vào đạo. Cho nên ngài nói qua, còn cái người cạn thời nay á thì không biết cái lý thật đó, chỉ biết theo cái sự tướng bên ngoài làm công phu, cho nên rồi nghĩa là lo phí của báo, rồi làm tổn thương những cái vật trên dưới, tức là trên bờ dưới nước. Nên đây mới nói rằng nghĩa là lo tu tạo, nghĩa là tượng tháp á, thì đó là lo trên hình tướng thôi mà không có thấy được bên ngoài, cho nên rồi thúc đẩy người làm nè, rồi chứa gỗ và chứa đất, nghĩa là tô vẽ thế này thế kia, nhưng mà sao tổn mình mà làm mê người, tức là khiến người mê trên cái tướng, thì chưa có biết hổ thẹn, thì đâu từng giác biết. Tức là ngài muốn nhắc mình cứ lo tạo tác cái hình thức bên ngoài, những cái tượng giả bên ngoài, tượng giả vật chất bên ngoài đó mà không sáng được cái tâm á, thì là mình tự bỏ mất ánh sáng của chính mình, cho nên gọi là tổn mình mà cũng làm mê người. Thì đây không phải là bảo mình đừng có làm việc đó, nhưng mà phải biết nghĩa là ngay cái việc đó đó mà mình soi trở lại mình, sáng lại cho mình, thì như vậy cái việc làm đó mới thật sự là đầy đủ cái công đức. Còn không thì lo bên ngoài thôi thì chưa đủ. Thì chính vì vậy mà Lục Tổ ngài mới bảo ông ngài Phương Biện đó là sao? Tất nhiên là Lục Tổ vào một hôm ngài muốn giặt cái y đó, đến sau rồi cái thì gặp Phương Biện. Phương Biện là vị tăng đích thục đến, thì Lục Tổ mới hỏi chứ ông là người ở đâu, thì nói là con là cái người ở đích thục. Tổ mới hỏi chứ ông thường làm cái nghề gì, nói là con nghề khéo đắp tượng. Khi mà nói khéo đắp tượng thì Lục Tổ sao, ngài nghiêm sắc mặt lại, ngài nghiêm nghị đàng hoàng, ngài bảo ông bây giờ ông thử đắp xem. Ngài nghiêm sắc mặt lại, ngài bảo bây giờ ông hãy thử đắp xem. Thì ông Phương Viện lúc đó mờ mịt không biết ông ngài biểu đắp gì đắp sao. Cho nên rồi cái thôi thì về rồi ông cũng cố gắng, ông nhớ là ông đắp được một cái tượng tổ cao 7 tấc tàu đó, rất là khéo, đem lên trình tổ. Tổ liền cười, tổ bảo nghe là ông thì ông giỏi cái tánh đắp mà ông không có giỏi cái tánh Phật. Giỏi cái tánh đắp thôi mà không có giỏi tánh Phật. Thì vậy để cho thấy đó là theo cái tướng á, chứ còn nếu mà khéo á thì ngay khi mà tổ nghiêm sắc mặt bảo ông đắp xem á thì ngay đó là sao, người ta mình thấy được cái ý tổ rồi thì ngay đó là lễ ba lễ thì xong, đắp xong, khỏi cần phải về nhà tốn mấy ngày. Phải không? Tốn công mấy ngày. Rõ ràng tổ nghiêm sắc mặt ngài bảo hãy đắp xem, ý ngài là muốn chỉ cái đó, nhưng mà ông không thấy được cái đó, cho nên là lo về nhà mấy ngày trời tốn công đắp. Trong khi đó ngài đó lễ ba lễ xong. Phải không? Rất là đơn giản. Cho nên hiểu như vậy đó thì mới thấy được nghĩa là cái ý mà gọi là ở đây ngài muốn chỉ đó, bởi vì đây là phá tướng mà, phá tướng là khiến cho mình trở về nơi tánh, thấy rõ được lý thật đó, tức là chuyển tất cả những cái việc làm bên ngoài đó trở về vô vi hết, thì sẽ thầm hợp với tự tánh hết. Cho nên ở đây ngài nhấn mạnh lại, nhắc nè, cái người thường thì không biết, cứ thấy cái việc hữu vi á thì cứ luôn luôn chăm chăm mà gọi là đắm mắt đó, còn nghe nói cái vô tướng á thì ngốc ngốc như mê. Nghe nói cái hữu vi thì thích, nhưng mà nghe tới chỗ vô tướng thì mê mờ, nghĩa là mình chỉ lo tìm cái phước ở trong cái sanh tử thôi mà không biết cầu giải thoát. Thì cái đó, chính cái đó là đi trong sanh tử, mà đi trong sanh tử tức là cái khổ to, không? Cho nên ở đây thì ngài mới nói nghĩa là chỉ tham cái tiểu từ, tức là lòng từ nhỏ ở hiện đời thôi, mà không có giác được cái khổ to của vì sao, tức ngang vẫn đi lẫn quẩn ở trong sinh tử, đó là cái khổ to, gọi là ở trong nhà lửa tam giới không ra được. Đây là đoạn cuối. Thử đảng năng nhiếp tâm nội chiếu, giác quán ngoại minh, tuyệt tam độc, vĩnh sử tiêu vong, bế lục tặc, bất linh xâm nhiễu, tự nhiên hằng xa công đức, chủng chủng trang nghiêm, vô số pháp môn, nhất nhất thành tựu, siêu phàm chứng thánh, mục kích phi diêu, ngộ tại tu du, hà phiền hạo thủ, chân môn u bí, ninh khả cụ trần, lược thực quán tâm, tường kỳ thiểu phần, nhi thuyết kệ ngôn, ngã bổn cầu tâm tâm tự trì, cầu tâm bất tri đãi tâm tri, Phật tánh bất tùng tâm ngoại đắc, tâm sanh tiện thị tội sanh thì, ngã bổn cầu tâm bất cầu Phật, liễu tri tam giới không vô vật, nhược dục cầu Phật đáng cầu tâm, chỉ giá tâm 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 thị Phật, tức là chỉ hay nhiếp tâm mà chiếu soi lại bên trong á, rồi giác quán bên ngoài nó cho sáng tỏa, dứt bặt cả tam độc hằng khiến cho nó được tiêu mất, đóng bích lục tạc, tức là đóng bích cái cửa sáu giặc chẳng để cho nó quấy rối, thì tự nhiên hằng xa công đức, mọi thứ trang nghiêm, vô số pháp môn, mỗi mỗi đều thành tựu. Rồi siêu phàm chứng thánh, thấy ngay trước mắt chẳng có xa, tỏa ngộ ở trong khoảnh khắc thôi, đâu có phiền tới đầu bạc, tức là hạ phiền là hạo thủ, không đâu có phiền tới đầu bạc. Cửa chân thật nó sâu kín, đâu có thể mà trình bày cho đủ hết, thì lược thực cái quán tâm mà nói rõ một chút ít phần, cho nên nó liền nói kệ: ta giống cầu tâm, tâm tự giữ, cầu tâm chẳng biết mà đợi tâm tri, tức là đợi tâm mà biết. Phật tánh chẳng từ ngoài tâm được, nếu mà tâm sanh á thì ngay đó tội liền sanh. Ta vốn cầu tâm chẳng cầu Phật, rõ biết ba cõi là không, không vật. Nếu muốn cầu Phật thì chỉ cầu tâm thôi, chỉ cái tâm này á thì tâm tâm đó là Phật chứ không gì khác. Nghĩa là sao? Nghĩa là tới đây á là ngài để mà kết lại, phải không? Nghĩa là mình chỉ phải nhiếp tâm để mà chiếu soi lại bên trong của mình, luôn luôn quán sát bên trong, chiếu soi rõ ràng, quán bên ngoài nó tỏ rõ, để mà trừ sạch cái ba độc, bích cửa sáu căn không để cho quý nhiễu, thì tự nhiên mọi công đức đầy đủ. Nghĩa là ngay đó siêu phàm chứng thánh, nghĩa là thấy rõ trước mắt chứ không có xa, nghĩa là mình phản chiếu trở lại, đó là căn bản xưa nay. Còn soi qua, còn ngó ra bên ngoài đó là đi theo gọi là cái đường tà, tức là nghiêng lệch bên ngoài. Cho nên mới thấy rõ, nghĩa là kinh hay thiền cũng đều nhắc mình là cái căn bản chỗ đó là phải phản chiếu trở lại, phải không? Phản quang là căn bản. Quên ở chỗ này đó là mình đi xa cái đường giác à. Soi trở lại thì ngay đó đầy đủ hết. Bởi vậy mà cũng như là cái ngày Thủy Lão. Thế Lão là đến hỏi Mã Tổ là thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang đó. Thì ngay đó là sao? Tống cho một đạp té nhào. Hỏi thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang. Thì ngài tống cho một đạp té nhào. Thì ngay khi té nhào vậy đó thì liền tỏ ngộ liền. Ngay đó đại ngộ liền. Đại ngộ khi mà ngài mới đứng dậy sao? Đứng dậy cười ha hả. Mới nói rằng thật là lạ. Nghĩa là trăm ngàn pháp môn vô lượng cái diệu nghĩa đều ở ngay trên đầu một cái mãi lông đầy đủ hết. Tức là ngay một cái tâm niệm là ngay một niệm này đủ hết, khỏi cần phải cầu đâu xa hết. Cho nên ở đây thì mới nói là mình phải phản chiếu trở lại đó, thì ngay nơi đó thì đầy đủ hết, chứ từ bên ngoài. Do đó mà nói là ngộ đó ở trong khoảnh khắc thôi, trong một cái đạp té là ngộ liền, nó không có xa. Nhưng mà phải hiểu được là phải soi ra mình, nhất là phải quên mình. Chứ còn nếu mà ngay khi đạp té nhào vậy đó, cái thì sao? Nói giận cái ông thầy này, nghĩa là thô lỗ thì hết ngộ. Phải hiểu được cái chỗ đó, sáng được ở chỗ đó thì sao? Đâu có phiền tới đầu bạc, đâu có phải là phiền mà tới phải đầu bạc. Cho nên không phải đợi tới già. Do đó mà đây ngài nhấn mạnh lại cái cửa chân thật sâu kín đó đó, đâu có thể mà trình bày cho đầy đủ. chỗ đó nói thì nói nhưng mà làm sao mà nói hết được cái chỗ đó. Mình phải tự mình sống thể nghiệm tới thôi, thấy không? Cho nên mới nói rằng sao? Ở đây thì ta tạm lược thực, tức là tạm trình bày cái pháp quán tâm đó, đó. Nói tóm gọn vậy thôi chứ không thể nói hết được. Giờ thì nói rõ được một chút ít phần vậy thôi. Cho nên đây mới tóm kết lại bằng bài kệ là ta vốn cầu tâm, thấy không? À, thì tâm tự giữ gìn thôi. À, thì cầu tâm đó, thì đó là căn bản.